Tam ấn, tức là ba con dấu, thường thường trong trong các kinh đó, mình hay gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn tức là ba cái con dấu nó chứng nhận là cái đó là giáo pháp của Phật. Tiếng Pháp là Phaso di Dharma, anh là Sri Dharma Seal, tức là khi nào đưa ra mình đóng con dấu á, đấy con dấu á, mình ở đây mình gọi con dấu mà thời xưa đó thì gọi là cái ấn, cái nó quả con dấu. Hôm nay mình đi ra tiệm bảo ta khắc cái là có ngay. Thời xưa ở bên tàu á, ở các xứ thì không có vậy, họ phải cái là lát làm bằng sáp á, rồi họ đốt một cây chảy vào đó, rồi họ mới ấn vào, đụng nhẹ cái là nó bể ra, là mất dấu liền. Thì những cái văn thư, những cái gì của vua, của các vị cao cấp vua chúa gì đó thì mới có cái đó, còn người thường không có. Nhiều cái ấn đó nó bằng vàng hoặc là bằng đá cẩm thạch này nọ. Thì tất cả những tài liệu nào mà có cái con dấu đó là chứng tỏ là cái đó nó có giá trị, là thứ thiệt, không phải thứ giả. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Tất cả những gì Đức Phật nói mà không có, mình nhìn đọc qua mà không thấy ba cái đó, không thấy ba cái đó, cái ấn đó, thì mình có thể nghi ngờ là không biết là cái này có phải Phật nói hay không. Thì mình biết mình phải nghi ngờ chứ, nhiều khi thầy nói bậy, thầy nói này Phật nói. Ai cũng có thể nói Phật nói thế này, Phật nói thế kia. Cho nên mình phải có cái trí huệ sáng suốt. Thì ngay cả chữ pháp ấn này quý vị tí nữa cũng lại thấy nó không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Thì ngay cả nếu đặt tam pháp ấn nó cũng có nhiều thứ ấn nữa, lộn xộn lắm. Thì nó có tam pháp ấn của đại thừa, nó tam pháp ấn của tiểu thừa. Bây giờ tôi nói trước cái tam pháp ấn của tiểu thừa. Nếu quý vị đọc tất cả những kinh A Hàm, những bộ A Hàm Agama hoặc là những bộ Nikaya, tức là được Thầy Minh Châu thấy dịch đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, vân vân, những cái gọi là bộ kinh đó. Thật ra hai cái giống nhau, một cái khi sang bên Tàu á thì được dịch là A Hàm Agama, tức là cũng bộ kinh đó mà viết bằng tiếng Sanskrit, và viết bằng tiếng Pali đó thì nó mang cái tên khác là Nikaya, tức là bộ. Thì trong tất cả những cái bộ kinh đó thì gần như hầu hết bài kinh nào Đức Phật cũng lặp đi lặp lại, lặp đi có nhiều bài kinh nói về cái gì khác, nhưng mà loanh quanh còn cái gì vẫn tìm thấy trong đó những cái ý chính, ba cái ý đó là vô thường, khổ, vô ngã, ba cái đó. Cho nên đây mình gọi là cái anecdote thôi, tức là cái chuyện bề ngoài lề. Để khi mà tôi viết về điểm vô ngã, tôi nói về vô ngã đó, thì tôi lấy cái ba pháp ấn của tiểu thừa tôi nói đó. Tôi nói là vô ngã là lấy từ trong tam pháp ấn Trilakshana hay là Trilakshana của tiểu thừa là như vậy. Nói vậy là chư hành vô thường, chư hành là khổ, chư pháp vô ngã. Nói vậy. Rồi lâu lâu tôi có gặp đệ tử của Thầy Nhất Hạnh, mà họ đọc kinh pháp ấn, họ nói pháp ấn không phải là vậy, pháp ấn là khác. Thì đương nhiên nó có nhiều loại pháp ấn, nhưng mà tôi nói rõ cái đó là pháp ấn của tiểu thừa, còn pháp ấn của đại thừa thì nó khác. Thì tí nữa tôi sẽ đề cập đến các vấn đề trong kinh pháp ấn, nói rõ. Tại vì đạo Phật nó rất là phức tạp. Một thầy học về năm tông tiểu thừa, họ nói Phật pháp với một cái cặp mắt kính năm tông, họ thì gỡ ra. Tôi thì tôi hay đeo nhiều loại mắt kính lắm. Nếu mà mình hai người đeo hai cái mắt kính khác nhau đó thì nhìn thấy sự vật nó hình như nó khác nhau. Nên hôm nay là cho quý vị, tôi đeo mắt kính tiểu thừa trước, xong rồi tí nữa tôi gỡ ra đeo mắt kính đại thừa và nói chuyện sau. Thì tam pháp ấn, cái đó nó không có bên Nam Tông họ xem cái đó là ba cái điều chính mà chỗ nào Đức Phật cũng nói hết, cho nên họ đúc kết lại và nói cái đó là pháp ấn. Ở trong kinh Pháp Cú cũng có một đoạn nói cái câu đó: vô thường khổ vô ngã. Chính vậy cho nên người Phật tử nói là đời là để khổ, đúng, tại Phật nói chư hành là khổ. Tí nữa mình sẽ thấy ngược lại thì mình sẽ hiểu. Cho nên mỗi lần nói chuyện với nhau mình phải hỏi anh đứng bục nào, bục hay anh đeo mắt kính nào. Anh đeo mắt kính tiểu thừa thì tôi phải gỡ cái mắt kính tiểu thừa ra nói chuyện, chứ nếu không là nói chuyện hồi cãi nhau, đời là khổ hơn, đời không có khổ nhưng cãi nhau hồi mệt. Mình xác định lại là vị trí mình chỗ nào, mình đứng trên phương diện nào và mình nói đạo Phật nào. Đó, nó quan trọng lắm. Thì khi mình nói vô thường khổ vô ngã đó, thì cái điều này quý vị biết là đời, mình nói đời vô thường không đúng đó, tại vì nó phải để nó những cái chữ ngắn như vậy đó, thường thường nó nằm ở trong một cái bối cảnh, nằm trong bối cảnh hoặc là bối cảnh hoặc là cả phải nguyên câu, chứ mình nguyên câu của người ta mình nhắc một câu ra cái mình xài riêng cho mình thì thường thường thì ba cái đó thường thường là được nói là chư hành vô thường, chư hành là khổ, chư pháp vô ngã. Chư pháp vô ngã thì chư hành, mình nói khổ, mình nói đời là khổ, cái gì cũng khổ hết, đồng hồ này cũng khổ nữa, cái này cũng khổ, không được. Mình phải xem cái trước, cái chữ khổ là cái gì trước. Thì chư hành vô thường, chư hành vô thường trước. Trong các cái kinh đó gọi là kinh vô ngã tướng, Đức Phật nói này chư tỳ kheo, những gì sao tôi quên mất rồi, tức là những cái gì mà do nhân duyên phối hợp lại là thường hay vô thường, thì các tỳ kheo mới trả lời bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Phật mới hỏi tiếp những gì là vô thường, là khổ hay là sướng. Các thầy trả lời là bạch Thế Tôn, những gì vô thường là khổ. Cũng vậy, Đức Phật hỏi những gì mà do nhân duyên phối hợp lại là có ngã hay không có ngã, thì các thầy trả lời là bạch Thế Tôn là vô ngã. Rồi những gì vô ngã là khổ hay là sướng, thì các thầy trả lời là những gì vô ngã là khổ. Đó là cái bối cảnh trong cái kinh vô ngã tướng. Thì giờ mình mới bàn luận dừng rộng ra thì cái gì biết. Mình nói cái gì cũng vô thường hết, cái gì cũng khổ hết, nhưng mà cũng có nhiều cái nó không có khổ, mà cũng nhiều cái nó không có vô thường. Cho nên sau này đại thừa mới cãi lộn, nó không có. Phải cãi lộn là phải cãi lộn từ cái chỗ trước là chư hành vô thường, chư hành là khổ. Thì chư hành ở đây đó, chư hành, hành là tiếng Pali là Sankhara, tiếng Phạn là Sanskara. Thì tất cả những gì mà do nhân duyên phối hợp lại đó, do điều kiện đó, les choses conditionnées, tức là do những cái điều kiện đó kết hợp lại đó, và những cái gì không phải một khúc mà do cái nhiều thứ ráp vào nhau, như mình là nhiều thứ ráp vào nhau đó. Mình nhìn kỹ là trong này nó có tim, gan, phèo, phổi, ruột, rồi máu, rồi xương, lung tung nhiều thứ nó ráp vô. Rồi nhắc ra tự những thứ nó ra là mình biến mất tiêu hết, không thấy mình. Nên mình là một loại hành. Mình là một loại hành. Nói cách khác là mình là uẩn. Uẩn là một nhóm lại. Mình là một nhóm. Thì tất cả những gì mà do nhiều thứ hợp lại á, thì những cái thứ đó phải có một lúc nó lỏng lẻo, phải hút một lúc, phải tan rã ra. Thì tất cả những cái lúc đó khi nó ráp lại và nó tan rã ra, nó phải trải qua bốn cái giai đoạn gọi là thành, trụ, hoại, diệt. Tức là quý vị nào làm trong xưởng xe hơi đó, nhưng mà mình ráp cái xe vào, ráp cái xe, khi mà ráp cái bộ phận chóp đó, mình ráp cái cục vô một cái là xong chiếc xe thành. Xong rồi trụ, mình lấy xe ra khỏi, mình chạy một, trong vòng 10 năm gì đó, bắt đầu chạy 10 năm, bắt đầu xe bắt đầu nó rỉ rồi, bắt đầu nó lung lung lay, máy móc nó bắt đầu, người xe tốt thì nó bắt đầu nó rung rưng nè, chạy không nổi, bắt đầu nó là trong khoảng đầu hay là trụ, nó trụ thời gian cho mình xài đỡ. Giống như mình nó bắt đầu mình khỏe như cỡ này thì thấy sao ra, bắt đầu tới 50-60 tuổi nó bắt đầu thấy thành trụ hoại, tức là nó bắt đầu nó tan hoại ra dần dần, rồi cuối cùng nó đi đến chỗ diệt lắm, tan rã mất hết. Thì tất cả sự vật đều phải trải qua bốn cái tiến trình đó, bởi vì tất cả đều là do nhân duyên phối hợp lại, cho nên phải khi lúc thành hình và sẽ đến lúc phải hoại diệt, hữu hình hữu hoại, có hình dáng là phải bị tàn hoại. Thì tất cả những sự vật mà do cái gì mà do nhân duyên hợp lại thì là vô thường, nhưng mà cái gì mà không do nhân duyên hợp lại thì không là vô thường, cái đó mình chưa có biết. Cho nên đúng là gì mình nói cái chữ vô thường là chư hành vô thường, tức là tất cả những sự vật gì do nhân duyên phối hợp lại là nó là vô thường, bản chất nó là vô thường. Nếu mình chỉ nhìn chữ vô thường không thì mình có nói vô thường vô thường vô thường, mà phải nhìn chữ là phải hiểu cái gì là vô thường. Giờ trở lại cái đời sống hàng ngày, quý vị đồng ý tất cả là vô thường không? Mình học Phật đó, học Phật tức là mình học trong sách đó. Mình học trong sách, mình biết cái lý thuyết này, nó nói này vô thường là vậy, là vậy, là vậy, vậy. Xong rồi mình phải ngó ngóc cái đầu lên đi vào cuộc đời, nó rất là quan trọng. Chứ là mình cứ học xong, mình cứ làm, mình có thể giảng vô thường, mình trích từ kinh này kinh nọ, trích sách này sách kia nói vô thường, trong kinh này nói vô thường có nghĩa là vậy, và kinh kia nói vô thường là vậy, vô thường là vậy, tức là vậy là vậy. Xong mình làm cái luận án thầy về vô thường. Xong rồi sau đó con mình khóc, chết cái mình ngồi khóc hu hu rồi. Trời ơi, trời ơi, con ra con, con sống với lại chết, con chết sớm quá vậy nè. Thì mình học Đức Phật cho mình những cái khái niệm đó, cho mình những khái niệm, thì mình phải uống vào, mình cho mình những cái viên thuốc mình uống vào, uống vào xong rồi mình phải chuyển đổi. Một người hiểu vô thường rồi đó thì sự vật nó đến và nó đi, nó đến mình không có buồn, mà nó đi mình không có, à nó đến mình không có vui, mà nó đi mình không có buồn. Đó. Sự vật nó xảy ra nó như là một cái dòng sông, nó cứ thế nó trôi chảy, nó trôi chảy. Nếu mà người mà đã hiểu thực sự uống được cái viên thuốc vô thường á, thì mình, con người mình lúc nào cũng cũng tự tại an nhiên. Còn nếu mà mình nói đạo Phật là mình nói chữ vô thường, nhưng mà cái viên thuốc vô thường đó mình chưa có uống nào được, cho nên là gặp bát phong, gặp tán gió, gặp mà cái gì mới trúng độc đắc là vội vàng cười ha hả, nhảy cà tưng lên rồi như làm tiệc linh đình. Xong cái mấy hôm sau cháy nhà hoặc là người chết cái là lại ngồi khóc hu hu. Vậy mình đâu có biết vô thường, mình chỉ niệm nói vô thường, nhưng mà trong người chưa có thực sự nếm được, chứng được, hiểu được cái vô thường. Trên vô thường là một viên thuốc mình uống vào để hiểu được cái vô thường. Thì thường thường con người mình không có hiểu vô thường, mình sinh ra cuộc đời là mình cứ sống thế thôi. Đến đúng một ngày nào đó trong nhà mình con mình chết, chồng mình chết, gặp tai nạn, gặp những cái gì đó đó, mình không có ngờ. Tức là mình cứ tưởng là con mình nuôi nó từ từ nó sẽ lớn lên, nó sẽ theo như ý mình, rồi nó học rồi sau đó là mình sẽ già để nó nuôi mình, rồi mình chết trước. Đấy, mình cứ tính đều đều như vậy đó, mình cứ tính như vậy, nhưng mà đùng một cái nó chuyển, không phải đùng một cái con mình chết, chết cái hỏi giờ chết rồi làm sao để rước thầy đưa vào chùa. Đó, nó bắt đầu từ từ đó vào chùa nó biết đạo. Trường hợp tôi cũng vậy, đạo ông nội tôi chết rồi đưa vào chùa, từ xưa tôi theo đạo Chúa, nhưng mà ông bà nội thì theo đạo Phật, đi chết thì vào chùa. Thì vào chùa nhà vào chùa rồi mới thấy kinh sách đầy rồi đó. Tôi thì chắc quý vị biết là đeo mắt kính, nhưng mà sau này mới đeo mắt kính sau này thôi. Trước đó thì rất thích đọc sách, nên thấy chụp cái quyển đầu tiên là Tứ Diệu Đế. Quyển đầu tiên là Tứ Diệu Đế, mở ra trúng y bò vô thường, ngay thấy ông nội mình chết trúng. Tất cả những cái gọi là coincidence, những sự ngẫu nhiên nó lại vừa vặn ông nội mình chết lại vừa vặn vào chùa lại chụp trúng quyển Tứ Diệu Đế, mở ra khổ đế đầu tiên sinh lão bệnh tử, nó thấy ngay. Lúc đó mới 15 tuổi, 15 vậy là tu ngay. Mới tu tức là mua sách Phật đọc ăn luôn. Thì chính những cái mà ông lão tôi nói là những gáo nước lạnh đó. Tại nếu không có những gáo nước lạnh đó là mình cứ tưởng đời là thường. Gáo nước lạnh khác là lâu lâu mình tưởng mình khỏe, mình hãy còn trẻ, đùng một cái ngã bệnh rồi đi vào là thương chiếu con xe chết rồi. Nếu mình con xe sớm thì mình biết vô thường sớm, mà con xe trễ thì biết vô thường trễ. Tức là phải khi nếu mà phải có những cái nước lạnh đó mình mới tỉnh thức, chứ nếu không mình cứ đi theo dòng đời, đi theo dòng đời. Thế điều thứ nhất trong 10 điều tâm niệm nó nói đó là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bị bệnh khổ. Tại nếu mà không có bệnh khổ đó, thì dục vọng dễ sanh. Tức là nếu mà người mình lúc nào cũng khỏe mạnh, tức là mình lúc nào mình cũng tưởng là mình làm được hết, tất cả cái gì mình cũng làm được hết, đùng một cái bị bệnh cái lúc đó mình mới thấy ủa không phải, trời ơi cái thân này mình tưởng là nó khỏe lắm, nó sống cho mình chắc tới 100 tuổi, ai giờ mới 20 tuổi tự nhiên bị sida chết. Rồi chính những cái đó nên đối với người thường rất là sợ, nhưng mà cái người biết tu đó thấy những cái đó là những cái gọi là tiếng chuông tỉnh thức, những cái giáo nước đó làm cho mình tỉnh rất mộng đời. Thì sau khi mà trải qua rồi mình phải cảm ơn cái đó, cảm ơn bệnh, cảm ơn ông đã chết. Nhờ ông cho cháu bài học vô thường. Nhưng tôi nhờ biết vô thường trước, tại bây giờ mới có mấy sợi tóc bạc mà tôi biết vô thường trước rồi. Có nhiều người không biết, mỗi ngày chạy đầu cái dùng cái ủa thấy sợi tóc bạc chết chưa, lúc đó tưởng tóc mình đen hoài, ngày nó chạy cái thấy tóc bạc, đó là một tiếng chuông tỉnh thức cho mình vô thường đó. Tóc mình không bao giờ đen hoài, mình thấy vô thường nó nghe nó xuôi tai lắm, nhưng mà chính mình ấy, trong đời sống hàng ngày của mình có ý thức được cái đó không? Trong mỗi một bước đi đó, mỗi một bước quý vị nhấc cái chân lên đó, là vô thường ngay tại đó, hít vào là thấy vô thường, nhấc cái tay lên là thấy vô thường. Cho nên người tu mà mình Nam Tông đó, họ chú ý hết tất cả, thay vì họ học về vô thường, vào trong đại học học làm một cái tên về vô thường thì họ không có làm như vậy. Họ cố gắng họ tìm thấy vô thường trong từng cái nhấc tay, từng cái hít vào, từng cái nhấc chân, từng cái hít thở, bụng phồng lên xẹp xuống. Thì đó là mình tập hai cái học giống nhau, mà cái là trí thức, còn cái kia là ngay lập tức ngay chính chỗ đó. Nên khi nói về vô thường là mình phải trước hết mình hiểu đại khái cái ý niệm vô thường, sau đó mình nhìn vào cuộc đời của mình. Mình mới nhắc một cái bông hôm qua, hay là mình đi mua cái bông mình gắn để đó, đến khi nó héo là mình nhìn đấy, cảm ơn bông đã cho ta bài học vô thường. Thì là vị nào đọc truyện Milahipa, sống ở trên núi, không còn gì hết, chỉ còn có mỗi cái mảnh vải để che thân thôi. Trên Hy Mã Lạp Sơn lạnh lắm, mà ông ta tại nhà có tung mô cho chịu nổi hết. Ông ta chỉ còn có một cái bát sành mà đi lượm ở đâu á. Rồi hôm đó không biết là ông ta đi, đang đi là vấp chân té cái bát này, đi xin ăn té bể, rồi bể cái ông ta cảm ơn cái bát liền. Đây là bài học vô thường. Đó. Tức là mỗi là mình phải nhìn thấy vô thường. Sáng mở mắt dậy là thấy vô thường, là một ngày mới. Tối, tức là nếu mà thực chứng vô thường là mỗi đều thấy vô thường ấy. Nên mỗi một lần nào, nên khi mà có người thân mất, cảm ơn ông A, ông B, anh chị, cha mẹ đã cho con, cho tôi thì bài học vô thường. Để mình nhìn thấy đó, mình biết là chính mình sau này mình sẽ... Chứ còn ta chết cái trời ơi tại sao ông bỏ tôi, trời ơi ông bỏ tôi sớm quá. Cái gì biết mới học hôm qua đó, thủ hữu đó. ái yêu giữ lại. Trời ơi tại sao ông nỡ bỏ tôi, trời ơi, mình sống với nhau mấy chục năm mà ông bỏ tôi, ông đi trước. Thế kiểu như vậy. Nếu mà học đạo mà vẫn làm như vậy thì bao nhiêu công phu học đạo cái gì nhà chưa có dùng bụng. Khi người ta đưa mình ra tòa đòi ly dị, cảm ơn, thank you very much, you teach me about impermanence. Khi mình đeo cái nhẫn vào á, là hẹn, tức là gọi là pour le bien et pour le pire, hay là thời xưa đó người mình á, gọi là thề sống ra đấy trọn đời, tức là đến đầu bạc răng long, răng già rụt rớt là lông ra đầu bạc. Mình nghe thấy đó thì mình cũng chúc nhau như vậy, tại vì con người đó mình muốn cái gì cũng thường hết. Khi mình đây mình học thôi, nhưng mà quý vị đừng có chúc người ta. Trời, khi nào nó xảy đến mình rồi đó, lúc đó mình mới biết. Nhưng mà mình đừng, tại vì không có cái gì mà khi mình biết hả, trên một khi mình học vô thường rồi, người nào nói tôi thề yêu anh tôi tới trọn đời, không tin nổi cái chuyện đó, impossible. Cái đó là nếu mà mình không biết à, thiệt hả, trời ơi, trời ơi. Đó, mình cũng bị mê thôi, mình bị đít tê thôi, mình bị người ta lừa. Mình nói vậy không phải là nói cái vị là về không có. Tức là mình nói thì mình cũng biết như vậy, nhưng mình cũng biết là nó có thể thay đổi. Mình sẵn sàng chờ nó có thể thay đổi. Trời còn vô thường nữa, không chỉ mình. Mới hôm qua trời xấu, nay trời đẹp. Mặt trái đất quý vị biết ạ, trời đất cũng vô thường. Đất cũng vậy. Đất đó thì nay nó thế này, mai nó đổi, mai nó động đất, mai nó lụt, vô thường. Mình cũng vô thường nữa, làm sao nói cái người kia người ta không vô thường được. Vậy hóa là mình trở thành nơi xong. Không tìm. Nhưng mình lại thái quá. Nhiều khi người ta yêu mình thật, ta nói tôi yêu ông, yêu cô, mày hồng tôi không tin. Đúng lúc đó người ta yêu mình thật, nhưng mà cái sự yêu đó nó đổi. Chứ mình không, nếu mình phủ nhận liền là không có trúng. Mình biết là cái sự vật đó ngày hôm nay người ta đối với mình thế này, ngày mai người ta sẽ đối với mình thế khác, và người ta có thể thay đổi và có thể không thay đổi. Cho nên mình cứ để nguyên như vậy. Mình nói không tin hoặc là tin. Mình không có không tin mà cũng không tin. Tức là ghi nhận sự vật nó thế nào thì ghi nhận nó như vậy. Ta nói hôm nay, ta nói tôi thích cô là A Di Đà Phật. Ngày mai ta nói tôi ghét cô là A Di Đà Phật. Này anh ghét tôi. Ngày mai ta nói là tôi lại thích là A Di Đà Phật, là anh thích. Vậy thôi. Tức là mình ghi nhận. Chứ còn mình cũng vậy. Ủa hôm qua anh nói anh ghét tôi mà. Tức là mình không cho người phép người ta hôm nay người ta đổi. Tức là mình cũng nghĩ là người ta ghét mình hôm qua là hôm nay người ta ghét nữa. Mà ta ghét hôm qua hôm nay người ta có thể thay đổi. Vì là vô thường nên người ta thay đổi. Đó là nói là về tâm thức. còn xe tài sản đồ vật nhà cửa con cái chồng vợ tất cả đều có thể thay đổi hết. Thế mình luôn luôn quán chiếu vô thường thì mình sẽ tự tại. Như vừa nói, mọi cái tự tại là ghi nhận là hôm nay sự vật nó thế này, hôm nay cái hoa nó đang tươi mình biết nó đang tươi, mai nó héo mình biết là nó héo, mình nói đây là vô thường. Hôm nay nó đang tươi biết, nhưng mà tôi sẽ biết là ngày mai hoặc là ngày mốt hoặc là cố gắng lắm nữa thì đến lúc nào nó cũng phải tàn phai. Đó là mình quán chiếu về vô thường. Khi mình quán chiếu thì những cái Đức Phật dạy cho mình á, là để cốt để cho mình uống vào những phương thuốc, mình uống vào để mình thoát khổ, chứ không phải là uống vào để hoặc là để học không, hoặc là uống vào mà để nó ngồi khóc, tí nữa bắt đầu đến khổ là quý vị sẽ thấy ngồi khóc đó. Thì tất cả những gì vô thường, chính vì vậy cho nên khi Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, này các thầy, tất cả những gì vô thường là khổ hay là sướng, thì đương nhiên quý thầy trả lời tất cả những gì vô thường là khổ. Tại vì nó phải đi đến chỗ tàn hoại, mà khi đến tàn hoại thì phải đưa đến đau khổ. Khi mình vừa mới, ở đây cái chuyện đương nhiên nhất, dễ dàng nhất là đối với tôi lấy hai cái ví dụ với người với vật. Người là mình vừa mới yêu người kia, mình cưới được người kia, mình thấy cảm thấy sung sướng hạnh phúc, lúc đó là mình đang được, đang thành đó, thành thành hôn, lễ thành hôn đó, đang thành đó. Nhưng mà phải đến lúc nào nó trụ hoại diệt. Diệt ở đây là một là người ta chết vì bệnh, hai người ta bỏ mình. Thì phải có lúc nào nó phải tan nã. Mà khi tan nã ra là cái bản chất của con người hôm nọ mình học là ái luyến, là không muốn rời ra. Cho nên khi mà tan rã là rất là đau, đau khổ. Và chồng mình chết, mình đau khổ. Trời ơi ông ơi, tại sao ông chết trước, ông bỏ tôi ở lại ai? Hai á, là biết trước không đi gì, hoặc là bỏ nhau thì cũng vậy nữa. Cái bản chất của cuộc đời là vô thường, và bản chất của mình là ái luyến. Bên ngoài đó là nước nó cứ thế chảy như vậy, đời nó không bao giờ dừng. Mà bản chất của mình đó, thì nó cứ bám theo, cứ muốn giữ lại. Hai cái nó hoàn toàn trái ngược. Cho nên làm sao mà mình hài lòng được. Nếu như mình thò tay mình ra hồ, mình thò tay múc nước, mà cái tay mình nó luôn luôn có kẽ, tay tôi kẽ nhiều lắm, không có giữ tiền được. Múc, cố gắng làm sao nó cũng chảy, cũng chảy. Thì cuộc đời cũng vậy, bản chất của cuộc đời như bản chất của nước là chảy. Mà mình thì mình muốn giữ. Thì bản chất của tất cả sự vật cuộc đời chư hành là vô thường, luôn luôn thay đổi. Mà bản chất của mình á, là ái luyến, yêu là muốn giữ, là muốn nắm lại, muốn kéo. Trên hai cái không bao giờ, trước sau mình cũng thua, mình phải thua. Tại vì mình không có thể xoay chuyển cái tính chất của cuộc đời được. Trên mình phải thua, phải thua thì mình phải khổ, mình phải buồn. Thì buồn thế sang cái ấn thứ nhì. Coi giờ nói nói một tiếng rưỡi thôi.
Dạ. Thầy chưa nói cái tứ y mà thầy đã nói hết cho nửa giờ cái thầy.
Nói chuyện này nói nữa. Thế hồi nãy tại tôi tham á, tôi đòi cho muốn nói nhiều, nhưng mà lúc mà nói ra thì một cái thuốc này nó quan trọng lắm. Thì nội một cái chữ vô thường thôi á, nếu mà mình chiêm nghiệm được, mình học, mình chứng nghiệm được là đủ tu rồi. Đừng có ham tu, ham học nhiều thứ, một chút đó thôi. Tất cả những kinh Đức Phật nói lòng nói kinh này kinh nọ, cho nên toàn cả cái bộ A Hàm mình có thể đúc kết lại là cái đó, vô thường, khổ, vô ngã. Thì khổ thì tôi khỏi giảng, lướt nhanh, tại quý vị đang khổ. Không khổ nhiều thì khổ ít. Có người nào không khổ không? Mọi cái vị ngồi đây một hồi đó, tí nữa là cái lưng nó bắt đầu nó e rồi, tí nữa chân nó bắt đầu tê rồi, cái đó là khổ, tiểu khổ, nó khổ nhỏ nhỏ. Đó, trưa nay mà không được ăn nữa là khổ ngay. Cái khổ nó rất là rõ ràng, cho nên tôi lướt qua. Vô thường khổ. Rất nhiều trong sách Tứ Diệu Đế nói con nít mới sinh ra nó khóc, mình nghe nó khóc qua mà không biết để sao khổ quá. Những con nít mới sinh ra đã khóc khổ quá. Bây giờ khổ thì tất cả cái gì mà do phối hợp lại đó, quý vị biết là nó dẫn đến đau khổ. Nhưng mà cẩn thận, tại vì đây trong quyển Vô Ngã tôi cũng có nói là tất cả những gì do nhân duyên hợp lại đều vô thường. Nhưng mà khổ tôi cũng không đồng ý nữa. Đấy, cái bàn này nè, nó đinh nè, cho gỗ nè, cưa nè, cồn nè, sơn nè, nó hợp lại, lấy đồ tôi đập phá nó, không biết nó có khổ không? Không biết nó khổ không, thấy nó khóc. Mình khổ mình khóc, mình la lên, còn nó không thấy nó khổ, không thấy nó la. Hoa này, tất cả cái vải này cũng vậy, cũng vô thường, mà không biết nó có khổ không, không có chắc. Cho nên chính vì vậy sau này sang tinh thần đại thừa mình sẽ thấy là có khổ thì nó có sướng. Chứ nếu đời khổ không thì không có đúng. Nếu khổ không thì mình chết hết rồi. Thì khổ nó có, con người mình nó do ngũ uẩn kết hợp lại, sắc thọ tưởng hành thức, thì thọ nó khổ là tại vì mình có cái sự cảm thọ, tại vì mình có cái sự feelings, mình cảm thọ lấy. Cái này không biết nó có thọ không, mình nó gọi là hữu tình, còn cái này nó gọi là vô tình. Mấy cái đồ này là vô tình, nó không có tình. Không có tình thì đương nhiên là không có khổ. Tại vì có tình mới khổ. Thì mình là hữu tình, mình có sự cảm thọ, mình biết nóng, biết lạnh, nghéo một cái là biết đau. Chính vì vậy mình á là một loại hữu tình, cho nên mình mới cảm thọ được cái sự đau khổ đó. Cho nên cái chữ chư hành ở đây á là nó đối với một cá nhân con người, một chúng sinh, mình nói thuyết cái đó để cho mình sửa, chứ không phải là cho cái bàn nó tu. Nói cái đó để cho mình tu. Cho nên trong mấy cái câu đó nếu mà mình áp dụng đúng thì đương nhiên mình cũng phải nói cái bàn cũng khổ nữa. Nhưng mà không phải, mình phải biết cái bối cảnh khi mà Đức Phật dạy là dạy cho người, chứ không phải dạy cho cái bàn. Nên chư hành là khổ, tức là con người mình do ngũ uẩn hợp lại cho nên vô thường. Và từ cái vô thường đó mình sẽ cảm nhận sướng có, khổ có, nhưng mà khổ nhiều hơn sướng. Khi mình đang đói, đói bụng cồn cào khổ lắm, tí nữa ra được ăn thật là sướng rồi, phải không? Không, đó đúng không? Khổ không? Không, đang được ăn sướng đúng không? Khổ đang khát nước mà tôi uống thấy sướng. Chư hành là khổ, tức là vô thường, là tất cả những gì vô thường đối với một chúng sinh thì nó đưa đến đau khổ. Qua cái con ấn kế tiếp là chư hành, chư pháp, pháp vô ngã. Thì ở đây nó bao gồm hết các pháp, tức là cái bàn cũng vô ngã nữa, hoa này cũng vô ngã, mình vô ngã đã đành, là tất cả đều vô ngã hết. Thì vô ngã với vô thường á, nó hai tên khác nhau, nhưng mà thật ra nó cũng cùng một thứ. Tại vì khi nói đến hình tướng trên gọi là trên thời gian á, thời gian á thì gọi là vô thường, mà nói đến không gian á thì là vô ngã. Thời gian đó mình nói vô thường, tức là mình nhìn thấy theo thời gian, theo cái dòng đời đó mình nhìn thấy hôm nay người ta thế này, mai người ta thế khác, hôm nay cái hoa nó tươi, mai nó, tức là theo cái dòng thời gian mình thấy sự vật nó thay đổi. Cho nên trên đứng trên phương diện thời gian nó thường nói vô thường, đứng trên phương diện không gian ngay tại chỗ này nè, không có nói ngày mai nữa, ngay bây giờ nè, mình tìm xem có cái gì gọi là tôi không, có cái gì gọi là ngã không. Mình không có tìm thấy. Thích Chí Siêu là ai? Ở đây là ngã, là cái tôi, là cái ta đó. Bây giờ lấy thí dụ con người là Thích Chí Siêu, nói Thích Chí Siêu, ai hỏi Thích Chí Siêu là ai, nói tôi đây. Nếu mình nhìn kỹ á, mình nhìn kỹ á, thì tôi là cái nào? Thích Chí Siêu là ngón tay hả? Người đâu phải Thích Chí Siêu, không phải. Để chỉ Thích Chí Siêu đây hả? Cái này là cái mũi, không phải Thích Chí Siêu. Chỉ đây là cái ngực. Nếu mà phân tách ra, khi mình chụp cái hình á, hay là đừng nói chụp hình nữa, ngay tại chỗ này, ngay tại đây nè, không có nói ngày mai, ngày mốt, ngày hôm qua, ngay tại hiện tại, ngay trong không gian, ngay không gian này đi tìm. Mình tìm, mình là Nguyễn Văn A, mình đi tìm. Cái tâm của mình đinh ninh là đây là tôi đó, nhưng mà nếu mình đi tìm kỹ đó, mình ngồi mình lắng tâm xong mình quán chiếu, mình nhìn xem mình là cái nào. Mình là cái vai nè. Mình đụng đâu cũng không thấy mình đó. Tôi đây hả, đây là cái vai nè. Tôi nè, đây là cái má. Tôi nè, đây, cái ngực. Mình đi tìm sau mình đụng vào đâu mình cũng thấy là không thấy mình chỗ nào hết đó. Nó làm được. Còn bây giờ nói cái này, cái đồng hồ. Nói chung là cái đồng hồ. Nó nắm trúng cái này phải đồng hồ. Nhìn tổng quát thì thấy là đồng hồ, nhưng mà nếu mình đi tìm cái nào là đồng hồ, cái này là đồng hồ, cái này là cái móc, đâu phải cái đồng hồ. Cái này là đồng hồ hả? Cái này tôi nắm ngay đây là, cái này là dây, không phải cái đồng hồ. Ở đây á, cái này là cái mặt đồng hồ, nó bằng kiến hay là bằng thủy tinh hay bằng mica, đâu phải là cái đồng hồ. Đó. Chỉ cái này là chỉ trúng ngay cái kim thôi, thì cái này là cái kim đồng hồ chứ không phải đồng hồ. Thì nếu mình ngay trong không gian, ngay tại đây mình chiếu vào, mình đi tìm, mình tưởng cái nào đó đấy. Tại vì sự vật đó, nó là cái gì? Thường thường sự vật đó, nó đối với giác quan của mình đó, nó cho mình sự vật, nó là sự vật, nhưng mà qua cái giác quan của mình nhìn thấy cái ngũ quan của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, nhìn qua sự vật á, nó không có nhìn thấy sự vật một cách trực tiếp, mà nó bị nhìn qua một cái màn lớp. Cái màn lớp đó gọi là màn lớp ảo ảnh. Tức là quý vị đi trong sa mạc á, mình khát nước thì mình xa xa mình nhìn thấy, thấy nhìn như có cái gì óng ánh như mặt nước đó. Mình tưởng đó là cái hồ nước, để mình chạy tới để mình tìm nước uống. Khi mình chạy tới thì không thấy nước đâu hết. Xong mình lại đứng, nói trời ơi, nãy vừa mới thấy nước. Mình ngó lên lại thấy đằng xa nó cứ đằng xa nó chừng trăm thước mà lại thấy nước. Cố gắng chạy trăm thước tới nơi lại không thấy nước nữa. Thì mình cũng vậy. Mình, cái giác quan của mình, quý vị thấy cái đó là cái gì? Con mắt này nè, nên gọi cái đó là gọi là illusion optic, tức là sự ảo ảnh. Sự vật á, ở trên sa mạc không có nước, mà tại sao cứ mỗi lần mình đứng mình nhìn nó lại thành là thấy nước? Thì mình đối với sự vật cũng vậy nữa. Sự vật nó không có cái ngã, không có gì có ngã hết. Nhưng mà mình á, mình cứ nhìn sự vật, mình nghe, mình đối diện với sự vật, mình nhìn thấy ở hình có ngã. Đây là bà gì nè, bà A nè, đây là ông B nè, đây là tôi nè, đây là cái máy nè, đây là cái này, đây là cái này. Cũng y hệt như mình đứng trong sa mạc nói là đằng kia là nước nè. Nhưng mà nếu mà mình đi lại gần á, mình tìm thì không có. Nếu mình tìm vài ba lần á, là mình phải bừng sáng lên, nói trời ơi, nãy giờ mình cứ chạy lòng vòng vòng mà không bao giờ có nước hết. Vậy cái vừa rồi mình nhìn thấy nước là ảo ảnh. Thôi mình lần sau mình đứng mình ngó thấy, mình biết rồi. Không mình đã khát thì chớ lại còn cứ phải chạy theo nó, chạy chừng 10 lần như vậy còn khát chết nữa. Cho nên mình không có chạy theo nữa. Mình cũng vậy đó. Mình chạy theo cái gì? Mình chạy theo tiền bạc, của cải, danh vọng, sắc đẹp, tình yêu, vân vân. Mình chạy theo những cái đó, tại mỗi lần mình nhìn thấy những cái đó là có ngã, tức là có thiệt. Ngã tức là nó có bản chất của nó, mà không có cái gì có bản chất hết. Đó là đứng trên phương diện không gian đó, gọi là vô ngã. Nếu mà vô ngã nộp một cái quán vô thường và quán vô ngã, thì ví dụ như chiếc xe hơi của mình mới mua, thì nếu mà trên vô thường nó mới mua đó, thấy đẹp lắm, chắc mình tính xài nó chắc chừng 20 năm, mà không có chắc, không có chắc 20 năm. Rồi khi mới là mai mốt thì nó lại hư, hoặc là xe đục, hoặc là ai ăn cắp là mất ngay. Còn nếu mà đứng ngay tại chỗ, đừng có nói ngày mai ngày mốt, thì đứng ngay tại chỗ này, xe mình đi tìm cái xe chỗ nào, cái này là gọi là xe, nhưng mà mình nhìn vào thực sự nó chỉ là một cái nhóm, chứ thật ra không có cái xe chỗ nào hết. Và quán vô ngã thì nó hơi rắc rối hơn vô thường một chút xíu. Quý vị quán chiếu vô thường thì tương đối nó dễ, tại nó dễ hơn là quán vô ngã. Vô ngã nó khó, nó hơi vi tế hơn một chút xíu. Đó. Vô thường khổ vô ngã thì đệ tử, những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan vân vân, các vị đó thường thường họ quán ba cái đó. Và nhất là cái vấn đề vô ngã đó, thì khi mà họ chứng nghiệm được rồi, tức là họ uống cái thuốc đó vào và họ hỏi cái bệnh, thì họ không có chấp ngã nữa. Tại vì mình nhìn thấy tất cả đều có ngã, tức là có thiệt. Đây là đồng hồ, đây là đồng hồ, đây là tôi, đây là ông A, đây là bà B, đây là cô C. Cô C là cô C chứ không phải là cô B. Cô đó thiệt. Thì mình bám vào, thì cái sự đó mình bám vào đó gọi là chấp ngã. Chấp ngã, mình chấp mình, tôi là Thích Chí Siêu, tôi đây, không có ai được đụng vào tôi, không có muốn cho ai đụng vào cái ngã này, không muốn ai đụng vào tôi hết, không muốn đụng vào đây nữa, mà đụng vào cái tên tôi cũng không được nữa. Đó là mình chấp ngã. Rồi trong Kinh Kim Cang mình biết là mình chấp người kia, đây là bà B, bà ấy vừa mới nói xấu tôi, là bà B chứ không phải cô kia, bà B, chính bà B nói xấu tôi, không có ai hết. Đó là chấp vào, gọi là chấp vào tướng, gọi là nhân. Nhân là ngã, nhân là người, ngã là tôi, chấp là người khác. Chấp là một người, người đó đi nói là cả đám đang chống lại mình hết, chấp chúng sanh. Trong Kinh Kim Cang đó, ngã, nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, bốn cái tướng chấp. Hôm qua có mỗi một người chấp mà chống mình, hôm nay cả đám chống mình hết, mình tẩy chay hết cả đám luôn. Đó là những sự chấp vào như vậy đó. Chấp vào thì từ những sự chấp đó đương nhiên mình phải đưa đến đau khổ. Đương nhiên là phải đưa đến đau khổ. Thì muốn giải trừ cái sự đau khổ đó là mình phải quán chiếu ngay tại thân mình. Mình gỡ được cái này, mình thấy là cái mà mình gọi là mình là xưa nay đó, tìm không thấy. Và cái mà cô B mà nói xấu mình đó, mình biết là ngay chính mình cũng không có, không tìm thấy mình đâu. Làm sao tìm thấy cô B nói xấu mình, mình cũng không tìm thấy cái người đó nữa. Nên cuối cùng cái sự chấp của mình nó tan rã, cho nên mình không còn hận thù, không còn ưa ghét nữa. Thì sau khi mà chứng được cái vô ngã, thì tất cả đệ tử xưa của Đức Phật là họ thành gì? A-la-hán. A-la-hán là những người đã chứng được vô ngã, tức là những người đã không còn chấp ngã nữa. Mà không còn chấp ngã thì đối với người kia bên ngoài chửi đi, không thấy mình đâu hết, không có thấy. Đến khi mình tan rã cũng thấy, không còn thấy mình nữa. Vậy hôm nay quý vị vừa mới được cái toa thuốc vô ngã, nhưng mà quý vị cẩn thận, vừa mới được toa thuốc mà quý vị chưa mua thuốc, chưa có uống vào, phải uống đều, uống đến khi nào khỏi bệnh á, thì lúc đó mới là chính. Có thể mình mới hiểu á, gọi là liễu. Hiểu nói, thuốc này thì trị bệnh này, thuốc vô ngã thì trị bệnh chấp ngã. Thì mình phải uống cái thuốc nó vào, uống thuốc vô thường, thuốc khổ, vô ngã. Và chữ khổ đó là mình đừng có uống thuốc khổ rồi mình ngồi mình khóc hu hu, nói trời ơi đời khổ quá, khổ quá, mình cứ ngồi mình khóc không được. Khổ như vậy á là để thì mình tìm đường thoát khổ. Thì trong cái bài sám tịnh độ đó, có chỗ nói chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngay cả trong cái bài sám tịnh độ có nói câu đó, chứ không phải chúng con khổ nguyện xin Phật độ. trong cái đó là chúng con khổ nguyện xin thầy độ dùng. Nghe trong kinh đã đặt cái bài sáng đã nói rõ, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ của mình, chúng con khổ nguyện xin tự độ, tự mình độ, tự mình dẫn mình đưa mình sang bên cái bờ bên kia cả. Chứ đừng có bắt Phật phải lái đò sang bên này, con có làm ơn lên trên thuyền để Phật đưa con sang bên kia không con được, mình phải tự độ lấy. Hôm nay nói về ba cái viên thuốc, còn quý vị có uống hay không là tùy quý vị. Nếu quý vị đi bác sĩ cũng vậy, nó bị bệnh gì đó là bác sĩ ta cho thuốc, quý vị về uống hay không là quyền quý vị, ông bác sĩ nó không có quyền gì. Đó là ba cái con dấu ấn của tiểu thừa. Ba con ấn này thấy, tôi thấy mình cũng xài cũng đủ rồi, nhưng mà đại thừa là không phải đại thừa nữa, mà nó cũng có trong một cái kinh gọi là kinh pháp ấn đó. Có cái kinh gọi là kinh pháp ấn, thì trong kinh pháp ấn đó Đức Phật có nói đến ba điều, cũng ba điều, cũng tam